Vâng, anh chị em, chúng ta vừa đọc đoạn tin mừng Luca chương 2 câu 41 đến 52 được chọn để đọc vào ngày Chủ nhật lễ Thánh Gia Thất. Khi nói đến Thánh Gia Thất, chúng ta sẽ nghĩ đến Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Và bài tin mừng hôm nay có cả ba nhân vật. Câu hỏi thứ nhất là Luca chương 2 câu 41 đến 42. Anh chị em có ai đọc cho tôi Luca chương 2 câu 41 đến 42 không ạ?
Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trảy hồi đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ.
Vâng, như vậy anh chị em có thấy rằng trong cái câu này, anh Minh, anh có thấy là có cái gì mà nói lên lòng đạo đức của cha mẹ Đức Giêsu không?
Dạ thưa, lòng đạo đức của gia đình Đức Giêsu là hàng năm trảy hồi lên đền Jerusalem.
Hàng năm, vâng, hàng năm. Lên Jerusalem, anh có đoán được quãng đường phải đi không? Ba người phải đi ạ?
Dạ thưa, con chỉ biết là rất xa và khó khăn ạ.
Vâng, tức là khoảng 120 không hơn, đến 130, 140, bởi vì có như là 150 đi, bởi vì 120 là đường thẳng, là một đường thẳng, còn bây giờ đường đi thì không có, đường đi thì nó không có thẳng, vâng. Như vậy là nếu mà đi từ đây mà ra Vũng Tàu là rất là khó, phải đi rất là nhiều ngày. Nhưng mà anh chị em ở đây có thấy lòng đạo đức, thứ nhất là hàng năm đều đi một đoạn đường rất xa để lên đền thờ, để giữ lễ vượt qua, coi như là lễ lớn nhất của người Do Thái. Và lên đó cũng phải ở một thời gian đấy chứ. Lễ vượt qua kéo dài cả tuần ấy, gọi là tuần lễ bánh không men. Đấy, người ta mừng lễ lớn lắm. Có ở đây có anh chị em nào trả lời được cho tôi là ai là người phải đi lên đền thờ để dự lễ vượt qua không? Ai là người bị bắt buộc theo luật là phải lên không?
Tại Do Thái ngày đó thì những người nam 12 tuổi trở lên thì buộc phải lên.
Những người nam ạ? Những người đàn ông?
Những người đàn ông.
Đàn ông bao nhiêu tuổi trở lên?
12 tuổi trở lên, hoặc 13 gì đó.
Vâng, thì phải đi. Thế phụ nữ có phải đi không?
Không buộc ạ.
Vâng, như thế là câu trả lời đúng đấy. Tức là thưa anh chị em, đối với người Do Thái lạ ghê ấy, là sao phụ nữ vẫn không có được quý ạ? Phụ nữ không được quý, và vì thế nên cái luật buộc phải đi dự lễ buộc đàn ông chứ không buộc phụ nữ. Không biết phụ nữ có vui không, không bị buộc như thế. Nhưng mà họ không buộc, bị buộc phải lên đền thờ là chỉ đàn ông. Và một cái em trai đó, cái em trai đó nó cũng chỉ phải buộc lên đền thờ lúc nãy khi nào, khi nó bước vào tuổi bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Không ạ, 13 tuổi. 13 tuổi. Và 13 tuổi thì cũng chưa hẳn, nhưng mà nó còn mấy em mà 13 tuổi con trai đó còn phải qua một cái lễ, mà lễ đó gọi là ba mitzvah. Ba có nghĩa là con trai, mitzvah có nghĩa là luật. Thì con trai của luật thì chính khi mà em ấy giống như mình chịu phép thêm sức vậy, đại khái vậy. Đấy, hay là một lễ gì đấy của mình, thì chính khi hay là bao đồng á, đấy thì khi đấy thì em ấy thực sự trở nên một người đàn ông Do Thái thứ thiệt ạ, và coi như là một thứ trưởng thành. Đấy. Cái lễ Bar Mitzvah là ngày lễ mà cho thấy một cậu bé Do Thái trở nên trưởng thành và thành một người đàn ông, và em ấy phải giữ luật như một người lớn ạ. Đấy. Và các phụ nữ thì không có buộc, các phụ nữ cũng không phải buộc đi hội đường, đi nhà thờ hội đường, nên họ không hề bị buộc những chuyện như thế. Thế thì ở đây chúng ta thấy thế mà cái gì
thế mà Đức Mẹ cũng theo Thánh Giuse.
Vâng. Và Chúa Giêsu thì có khi cũng chưa gì, nếu 12 tuổi thì chưa gì ấy nhỉ,
chưa cách bì,
có thì chưa thành người lớn chăng. Đấy, có thì nếu mà Chúa Giêsu 12 tuổi, không biết là Chúa Giêsu đã lãnh nhận cái nghi thức là ba mitzvah chưa. Đấy, thành ra chưa chắc. Đấy, thành ra ở đây anh chị em muốn thích đoạn tin mừng này anh chị em phải xem hai vợ chồng với một đứa con trai 12 tuổi cùng đi với nhau, đi một đoạn đường rất xa, họ mang gì trên đoạn đường xa ấy, họ đi với nhau như thế nào, và trên đoạn đường đó họ ngừng lại ở những chỗ nào để nghỉ chứ, làm gì mà đi hết, ban đêm phải nghỉ mà đi cả ngày. Và anh chị em thấy thế nào là hình ảnh một gia đình? Ngay khi tôi nhìn hình ảnh ba vị này đi với nhau mà anh chị em mà hỏi tôi gia đình là gì, sao tôi bị cám dỗ là gia đình là một nhóm người cùng đi với nhau, cùng đi với nhau. Và tôi nhớ có lần tôi viết cái kinh tối đó, tôi cũng chợt khám phá ra rằng gia đình thánh gia hay đi với nhau đấy, chứ không phải chỉ có lần này đâu. Chị bảo đúng rồi, có ai giúp tôi không nào, có ai nói cho tôi biết rằng đương nhiên cũng có một lần đi ba người đi với nhau ấy, có ai giúp tôi, có ai nhớ không ạ? Tôi trả lời hỏi gia đình dễ thương, gia đình mà hòa hợp với nhau là những người có khả năng đi với nhau, hành trình với nhau một quãng đường hơi bị xa, và trong cuộc hành trình như thế là ủa nó thiếu thốn, nó đủ thứ đó, mà người ta ở với nhau và người ta chấp nhận. Có ai tìm thấy lúc lần nào mà ba người đi không? Vâng, những người khác suy nghĩ ạ.
Chú Su bị bắt hại,
bách hại
phải qua Ai Cập để trốn.
Vâng, đúng rồi, chính xác là như vậy. Là lúc đi Thánh Thánh Du Xe Đức Mẹ, và nếu mà qua Ai Cập thì đúng là đi ba người. Vâng, có ai tìm thấy lần ai cái gì nữa không ạ? Ngay bây giờ tôi quên mất rồi. Có ai giúp tôi không? Vâng. Thế nào anh chị em cũng tìm được. Mà thế nào cũng còn lần nữa.
Dạ, nãy anh Tâm nói là lúc đi và cái nó lúc về.
Ồ, nó khôn dễ sợ. Khôn đây là lúc về. Nhưng mà những người nào chỉ còn nhiều lần khác, ông này cũng khôn quá. Nhưng mà còn nhiều lần chứ, như tưởng tượng nó một tí thì nhớ liền. Trời ơi.
Thưa cha, có lần khi Chúa Giêsu được 40 ngày tuổi thì Đức Mẹ Thánh Như Xe dâng vào đền thờ và gặp ông già Simeon, ông ấy hát bài ăn bình ra đi rồi hát nói gì Chúa là ánh sáng muôn dân.
Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, rất là chính xác ạ. Vâng, lẽ ra mình cứ tại sao lại không nên dù cầm bút, có nên vỗ tay không nhỉ? Vâng ạ, chị, có cô bên trong góc ạ. Vâng, vâng. Chắc chắn là ba người đấy. Như vậy là có đi ba người lên và dĩ nhiên là có về nữa. Chứ chả lẽ về hai người, em bé nó còn bé quá không về một mình được.
Dạ, hình ảnh Thánh Gia thích là ở lúc mà cả gia đình đang ở trong hang bò lừa.
Cả gia đình ở trong hang bò lừa, tức là chị này chị bảo ba người chứ không phải hai đâu. Đấy, tức là như thế là lúc đấy đi đâu vậy? Lại cũng đi một đoạn đường dài, đi đâu vậy? Ba người đi đâu vậy? Lúc đầu lúc đi thì đi mấy người ta? Hai người. Thế về sau thành ba, đúng không nào? Và đi từ đâu đến đâu nhỉ? Đi từ Nazareth lên Bethlehem đấy, để mà đăng ký là ba người. Cái còn gì nữa ông ta? Như vậy là đi cái lần này là 12 tuổi này, cái lần mà lúc mới đẻ ra để dâng con trong đền thờ Đức Mẹ đi thanh tẩy. Tại đối với người Do Thái, một phụ nữ sau khi sinh con trai thì bị khô uế 40 ngày, đến sau 40 ngày mới lên, rồi sau đó sinh con. Có ai còn cái gì nữa không nhỉ? Có ai còn thấy hay là hết rồi ạ? Tôi nhớ là đấy, nếu Chúa Giêsu cắt bì đâu có đi đâu, cắt bì thành trẻ. Hồi xưa chắc không cần phải lên ạ. Vâng, nhưng mà thôi, nhưng mà dù sao thì anh chị em thấy cái định nghĩa của tôi cũng dễ thương đấy chứ. Một gia đình hạnh phúc là gia đình hay đi với nhau, nếu có ra quán ăn cũng đi với nhau, đi nhà thờ cũng đi với nhau, và đi chơi cũng đi với nhau, và ngay cả làm việc đi cũng có thể làm việc với nhau. Thì nó cái với nhau nó cũng tạo nên cái đời sống gia đình. Rồi thôi, không nói nữa. Như vậy anh chị em thấy là cũng đạo đức đấy chứ. Bởi vì Đức Mẹ không có bổn phận lên, và nếu Đức Giêsu 12 tuổi chắc cũng chưa phải lên, mà tất cả đều đi lên. Và lại nói là hàng năm, nghĩa là năm nào cũng lên, nghĩa là ngõ lẽ là từ năm Chúa Giêsu còn bé tí vẫn năm nào cũng lên, năm nào mà bố mẹ với con đều lên cả. Rồi câu số 2, câu 46 đến 47. Vâng, có ai đọc cho tôi Luca chương 2 46 47 không?
Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.
Vâng, tôi mời anh chị em nghe cái câu đó, 46-47. Tôi hỏi anh chị em, trong câu đó anh chị em thấy cậu Giê-xu của chúng ta làm những việc gì? Anh chị em nhìn thấy này nhé, tôi đọc 46-47 nè. Câu 46-47 nhé. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ. Giê-xu làm gì nè? Họ ngồi giữa các bậc thầy. Như vậy là làm gì nè? Ngồi. Và chung quanh là có những ông thầy, kinh sư. Vừa nghe họ, vậy làm việc gì nè? Nghe họ. Như vậy họ là mấy ông kia. Họ ông làm gì mà mình phải nghe? Họ giảng dạy. Đấy, họ nghe. Vừa đặt câu hỏi. Khi đặt câu hỏi thì có biết câu trả lời chưa? Chưa biết nên mới hỏi. Đấy, như vậy là thứ nhất nghe người ta nói và đồng thời đặt câu hỏi vì chưa biết. Chúng ta rất sợ, chúng ta cứ tưởng là Đức Giê-xu là biết hết nên chưa biết. Tiếp tục nè, ai nghe cậu nói, như vậy là có làm gì nè? Có nói. Đấy, như vậy là có nghe. Đấy, rồi có hỏi, có nói. Kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Như vậy Đức Giê-xu có hỏi là chắc rồi. Có trả lời không? Có trả lời không ạ? Có. Đối đáp là đây có trả lời. Đấy, có trả lời. Đáp là trả lời. Thành ra và như thế. Đấy, anh chị em thấy như vậy là 46-47. Chúng ta thấy ngồi này, nghe này, nói này, hỏi này, trả lời này. Rồi thế. Vâng, thế là tôi làm như thế là anh chị em trả lời câu này. Rất là dễ phải không? Câu số 2. Bạn có nghĩ Đức Giê-xu năm 12 tuổi là một thần đồng không? Thần đồng không? Rồi chấm hỏi, Ngài có phải là một bậc thầy không? Ồ, câu này dễ quá. Ngài có cần phải học không? Ồ, cái này quá dễ. Đấy, thế bây giờ câu hỏi là có ai sẵn sàng trả lời câu là Đức Giê-xu 12 tuổi có phải là một thần đồng không? Đấy, ai trả lời sao cũng được hết. Miễn là phải hiểu xem thần đồng nghĩa là gì.
Dạ, theo con nghĩ là không phải là thần đồng.
Không phải là thần đồng. Tại sao anh nghĩ như vậy?
Bởi vì con nghĩ là những vị đối đáp về kinh sư này nè, tức là thông luật, mà Thánh Giuse với Đức Mẹ Maria là những người rất trần vừa lực, bởi vì họ là những người công chính trước mặt Chúa. Nên vì vậy Đức Giê-xu có thể thấy được cái những cái luật mà Đức lúc còn nhỏ, khi mà Thánh Giuse với Mẹ Maria sống, thì Ngài cảm nhận được điều đó. Thứ hai nữa là con nghĩ là gần môi trường đó có một cái gọi là con đường tơ lụa, thì có thể là Ngài sẽ được đi trên đường tơ lụa cùng với họ hàng của những họ hàng của Ngài. Nên như vậy có thể khả năng là Ngài rất là thông hiểu về những cái bài giảng của những người phương Đông rất là giỏi.
Vâng, cảm ơn anh. Anh cũng đã cho thấy là Đức Giê-xu là biết nhiều thứ, bởi vì Ngài cũng biết nhiều chuyện do biết học người này người kia. Giờ câu hỏi lại trở lại, một câu hỏi nó ngộ ngộ vậy, ai muốn trả lời sao cũng được. Bạn có nghĩ Đức Giê-xu năm 12 tuổi là một thần đồng không? Thế nào các bạn? Thần đồng là gì? Thì tùy đấy. Vâng. Thần đồng không? Thần đồng là cái gì? Nhất nhất chị phải nói cho tôi là thần đồng là thế này nè. Nếu thần đồng là thế này thì...
Thưa cha, theo con nghĩ thì Đức Chúa Giê-xu cũng là một thần đồng. Vì Ngài mới có 12 tuổi nhưng mà Ngài lại ngồi giữa những bậc thầy mà hỏi và đối đáp, mà người ta phải xác nhận là Ngài rất là thông minh, thì con nghĩ Ngài là một thần đồng.
Vâng, tức là đối với chị là thứ nhất là có ngồi, rồi có đối đáp, rồi có thông minh thì là thần đồng. Vâng, có ai có ý nghĩ nào khác không ạ? Rất cần những người có ý kiến khác.
Con cũng nghĩ là mới có 12 tuổi, nhất là ngày xưa nữa 12 tuổi còn Khmer lắm cha. Mà Chúa Giê-xu đã làm cho mọi người phải ngạc nhiên và thán phục, mà những người đó là những bậc thầy. Cho nên Chúa Giê-xu cũng là một thần đồng theo nghĩa thế gian.
Thần đồng theo nghĩa thế gian.
Dạ thưa cha, là con nghĩ Chúa Giê-xu cũng là một thần đồng, tại vì con có một số dịp được tiếp xúc với những trẻ em tuổi lứa tuổi thiếu á, thì những đứa trẻ này á, thì nó ham chơi, thì nó cũng chưa biết gì cả. Nói chung là nghe người lớn dạy thì nó biết cái gì thì dạy cái gì thì nó biết cái đó, chứ nó chưa có phản biện. Ở đây Chúa Giêsu đã biết lắng nghe và biết nhận ra những cái điều đúng và biết phản biện. Mọi người đều nhận ra được những sự thông thái và đã cắt đọc câu hỏi và trả lời của Chúa.
Vâng.
Ở lứa tuổi thiếu này thì khó có thể nào mà phản biện được một cách nó xuất sắc được.
Vâng. Như thế là thành đồng. Vâng.
Thưa cha, nếu Đức Giêsu không phải là con Thiên Chúa thì đúng cậu Giêsu là một thần đồng. Chúa Giêsu là bậc thầy trên tất cả các thầy của thế gian này. Ngài không cần phải học, nhưng Đức Giêsu đã xuống thế làm người. Tất nhiên mẹ Maria và Thánh cả Giuse cũng phải cho Ngài học Thánh Kinh cũng như những trẻ con khác.
Như vậy là có thành đồng không?
Dạ, thưa cha, có.
Ủa, phải học cũng phải là thành đồng.
Thì cha, thần đồng là thí dụ một đứa bé mà gọi là thần đồng là nó không cần học mà nó biết những cái điều mà của những người bậc lão thành đã biết rồi mà nó có thể nói suôn sẻ.
Không cần học mà
không
vẫn biết.
Không cần học mà nó biết, nó mới
thì mới gọi là thành đồng.
Nó có thể đọc lưu loát ngoại ngữ mà nó không hề đọc lần nào hết, hoặc là nó ráp chữ, mà trong khi cái người lớn mà học cả đời còn đọc chưa suôn nữa, đó là mới là thần đồng. Còn Chúa Giêsu mỗi năm chắc chắn là hai ông bà cha mẹ không bao giờ để Chúa Giêsu ở nhà mà dắt Chúa Giêsu từng năm một, là đạo đức mà, đều đến Jerusalem, và Chúa Giêsu cũng đã có nghe được những cái lời giảng ở Jerusalem rồi, và Chúa Giêsu ghi nhớ, và Chúa Giêsu có những cái thắc mắc, Chúa Giêsu hỏi ý của Thiên Chúa, cũng không làm những cái điều mà gì mà nó quá sức con người hết. Chúa hội nhập và Chúa làm giống con người, thành ra những cái điều Chúa Giêsu thâu được từ cha mẹ, từ những cái lần đến đền thờ Jerusalem, Chúa học hỏi, và Chúa cũng có những cái thắc mắc của Chúa cũng có những cái chưa biết để mà thắc mắc hỏi đáp. Và con nghĩ không nghĩ Chúa là thần đồng mà Chúa là,
tôi cảm ơn chị, tức là người có một ý kiến đó là chưa thần đồng. Và mời bác Thái ạ.
Thưa thì ý riêng của con thì cũng giống như là ý của chị Trác vừa xong đó. Chúa xuống làm người là Chúa muốn giống như người thường của mình. Chúa có thể là thông minh hơn những các trẻ em khác cùng lứa tuổi thôi.
Vâng, nhưng
mà không phải là thần đồng.
Thần đồng thì là người thế nào? Đối với ông thế nào mới là thần đồng ạ?
Thưa cha, theo ý riêng của con ấy, thì thần đồng là những người mà có cái sự hiểu biết vượt trội hẳn những cái người cùng cái lứa tuổi.
Vượt trội hẳn.
Thí dụ như ở bên Mỹ, người ta mới nói.
Thí dụ một em nào đấy.
Thí dụ có mấy em Việt Nam bên đó là 14 tuổi là học xong bằng tiến sĩ rồi.
Cái gì? 14 tuổi học xong tiến sĩ.
Xin lỗi, là 12 tuổi mà học xong đại học là bình thường. Nhưng mà mới gần đây đó, con mới nghe trong mạng người ta nói là học tiến sĩ mà học cái trường lớn rất lớn đó. Thì những người đó thì con nghĩ
mà mười mấy tuổi ạ.
Dạ, 16 tuổi gì đó.
Đại khái vậy. Vâng.
Thì mà đã học xong tiến sĩ bên đó rồi mà học trường lớn đó. Thì con nghĩ là những người đó thì theo cái sự hiểu biết của con người bình thường thì họ là thần đồng.
Vâng, thí dụ như 2 tuổi, mới 2 tuổi mà thuộc hết bản cụ chương và đọc vanh vách, hay 2 tuổi mà thông thạo 4 sinh ngữ thì anh chị em bảo cái này chắc thần đồng quá. Cái này học, cái này mình học, còn thứ tiếng học chưa xong mà nó mới 3 tuổi, nó nói 3-4 thứ tiếng ngay vậy ta. Đấy, như vậy thì cái chữ chính vẫn là chữ thần đồng. Thần đồng ở đây là có chữ thần nữa, tức là siêu quá chừng. Và nếu có học bình thường cũng không bằng được. Vâng, thành ra anh chị, ôi còn có một người nữa, hay đó, vâng, tôi muốn nghe hiểu ý.
Thưa cha, con vừa phát hiện ra ở trong này có chữ ngạc nhiên. Khi mà một đứa trẻ mà nó thông minh thì người ta hay nói cái đứa bé nó thông minh quá, nó giỏi quá. Còn ở đây á là có cái từ ngạc nhiên, như vậy á là đứa bé này nó quá giỏi, nó quá xuất sắc mà ít đứa trẻ nào bằng, nên con nghĩ á đây là Chúa Giêsu cũng là một thần đồng. Con xin hết
câu trả lời cuối nghe rồi.
Dạ thưa cha, thì con nghĩ Chúa Giêsu cũng là một thần đồng, tại vì con suy từ con ra 12 tuổi thì con không làm được như vậy.
Ồ, khá thiệt.
Tức là người nào, ý con định nói là người nào mà hơn. À tức là để tôi nghĩ sao ta, tức là không làm được như thế, làm được như thế là thần đồng. Vâng. Vâng, thôi chúng ta phải kết thúc câu này, hỏi nhiều quá rồi. Tức là vâng, thử xem nếu mà mình chưa trả lời câu này, hỏi câu sau có hay hơn không, nó có dễ hơn không. Ngài có phải là một bậc thầy không? Trong cái bài phúc âm này, Đức Giêsu có phải là một bậc thầy không? Có không?
Dạ thưa cha, khi mà một trẻ em mà ngồi với các bậc tiến sĩ mà ngồi ngay giữa thì con nghĩ là đồng sàng.
Có phải là bậc thầy không?
Dạ, nếu mà đối đáp được ngang với các bậc thầy thì là bậc thầy ạ.
Câu này dễ hơn rồi nha, câu này mà trả lời nữa là thô á nha. Ngài có cần học không?
Thì có chứ.
Câu hỏi này dành cho con á, trả lời cho con á. Hỏi Đức Giêsu ở lại trong đền thờ. Câu hỏi này dễ lắm, nếu ông biểu trời quá dễ. Đức Giêsu ở lại trong đền thờ để học hay để dạy?
Dạ thưa cha, là Đức Giêsu là để học ạ.
Để học hay để dạy? Thế thôi, thầy đã nói dính vào câu trước. Ngài có phải là bậc thầy không? Thầy là đi dạy ấy. Thầy là đi dạy người ta. Nhìn, thấy hay nhìn. Hãy nhìn trong cái hình ảnh Đức Giêsu ở đền thờ và xem có phải là Ngài đang học giáo lý không? Có phải là Ngài đang học giáo lý không? Đọc kỹ mới thấy, đúng không ạ? Rồi đấy, chứ không phải vô đến mà dạy người ta đâu. À đây, xem nói câu gì đâu.
Thưa cha, Đức Giêsu vừa học mà vừa dạy nữa.
Ok.
Tại vì Chúa Giêsu vừa hỏi mà vừa đối đáp.
Đối đáp là trả lời á mà. Đối đáp là trả lời. Trả lời cái ông thầy á, ông cái cô giáo lý viên á, cô hỏi rồi mình trả lời thôi chứ có gì đâu. Chứ đối đáp chứ gì, chứ đối đáp mà nghe cũng hơi ghê quá. Đây thử xem lại. Thứ nhất là hai ông bà con ngồi giữa các bậc thầy. Đúng là cái hình ảnh này có vẻ là sang trọng lắm. Tại ngồi giữa, nếu không thì là ngồi với học trò ấy mà. Vừa nghe họ, hãy xem mà. Nghe họ chứ không phải là dạy. Nghe người ta dạy tôi phải nghe chứ. Họ đang học tâm lý mà. Tôi nghe họ và tôi không biết thì tôi hỏi. Đặt câu hỏi. Nhưng mà Đức Giêsu không phải là người không có thông minh, có thông minh chứ. Và cái người thông minh thì đặt câu hỏi nó cũng thông minh ạ. Câu hỏi là cái câu tôi chưa biết, nhưng mà người thông minh đặt câu hỏi nó cũng khác cái người mà kém. Và thứ hai là nghe. Rồi, bây giờ ai nghe cậu nói? Như vậy là có nói đó nghe, có nghe này, đặt câu hỏi. Và đặt câu hỏi cũng là nói vậy. Đấy, và trình bày thì đều kinh ngạc về trí thông minh. Như vậy là cũng có thông minh ạ, thông minh. Và những lời trả lời của cậu, bởi vì sao? Bởi vì có thể nếu là học giáo lý thì cái người kia cũng có thể đặt câu hỏi cho mình ấy chứ. Chứ có phải là mình không đâu, giống như tôi đặt câu hỏi với mấy anh chị em ấy. Thế thì nghe thấy những cái lời trả lời của cậu á, thì người ta thấy là khá. Vâng, thế thôi. Thành ra tôi thực sự thì anh chị em hỏi tôi rằng có nên gọi Đức Giêsu thần đồng không? Thì tôi nghiêng về trả lời là không. Tại sao chị anh chị em biết tại sao tôi lại không có thích cái chữ thần đồng? Siêu quá, siêu quá. Và cái khung cảnh ở đây tôi đọc vẫn là khung cảnh Đức Giêsu khiêm tốn học giáo lý với những bậc thầy chứ không phải đi dạy người ta. Dù rằng Luca viết thì cũng là sang trọng, cũng đặc biệt, nhưng mà không có quá đáng. Bởi vì trong đó có hỏi, có nghe, đấy không nào, có nghe người ta, đấy, nghe người ta, đấy. Không biết thì dựa cột mà nghe, thế thôi. Và đồng thời có đặt câu hỏi, và nếu mà ông thầy hỏi mình thì mình trả lời. Và ngay cả dù nghe, dù nói, trả lời hay hỏi đều khá thông minh. Nhưng mà tôi không thích lắm gọi Đức Giêsu là thần đồng. Tại sao? Vì theo tôi hiểu chữ thần đồng là phải kinh khủng. Thí dụ như là 2 tuổi biết năm sinh ngữ. Như ông kia mới nói 14 tuổi đã hết học hết đại học. Tôi không tin Đức Giêsu kiểu như thế. Đức Giêsu mà như thế thì mấy người trong nhà nguyện này nói rằng ôi chúng tôi làm sao mà bắt chước được. Chúng tôi ở đây, lúc nãy chị kia chị nói, ôi chúng tôi làm gì mà có thể là thành thần đồng được. Đức Giêsu không xa đến cái mức như thế.
không tài năng ghê gớm đến cái mức như thế, để rồi mọi người nói là như thế này là chúng tôi không bắt chước được, nên là thế này là hoàn toàn đẳng cấp, hoàn toàn vượt trội đấy. Thành ra tôi không thích, thành ra tôi mới đặt câu hỏi như thế. Mà tùy anh chị em đấy, nếu anh chị em cứ khăng khăng thần đồng thì cũng được thôi. Mà anh chị em mà nhấn mạnh quá đến thần đồng thì là có đụng đến mầu nhiệm nhập thể đấy. Khi Thiên Chúa làm người, Ngài trở nên giống con người chúng ta, dĩ nhiên là Ngài biết nhiều hơn, Ngài nhiều thứ lắm. Nhưng Ngài không quá vượt như thế ạ. Trở nên đến mức độ, đến nỗi anh này đồ thua cha. Trời mới 4 tuổi, anh chơi 4 sinh ngữ thì sao con bắt trước được cha. Đấy, bó tay này thua. Không ạ, Đức Giê-xu, đứng trước Giê-xu chúng ta không ai cảm thấy bó tay, cảm thấy bộ cái này là khác. Thành ra tôi mới hỏi thêm, Ngài có phải là bậc thầy không? Thì chị này chị trả lời, Ngài ở lại đền thờ để học, chứ không phải là để dạy người ta. Thứ hai, Ngài có cần học không? Là dĩ nhiên đang học ạ. Đấy, thế thôi. Và đây không biết tại sao tôi lại thêm cái câu chương 2, ở chương 2 câu 52, ai đọc cho tôi xem, tôi quên mất là tại sao tôi lại nói là đọc thêm 252 coi thì có thể thấy được. Vâng, có ai thấy không ạ? Có ai? Vâng, chị đọc luôn 252.
Còn Đức Giê-xu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.
Tôi thích cái câu này, anh chị em nghe này này, đố anh chị em biết trong cái câu này cái chữ gì mà kinh khủng nhất, cái chữ gì mà anh chị em bảo cha có biết không? Tất cả mầu nhiệm nhập thể mà chúng ta sắp mừng về Đức Giê-xu nó nằm trong cái chữ này nè. Đấy, đố anh chị em biết cái chữ gì ấy? Chữ gì ạ? Chữ gì?
Cái gì á?
Ừ, đó chữ gì ạ? Mà chị bảo trời, cha biểu chị, anh chị em biểu cha có biết không, tất cả mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người chỉ có cái chữ này nè. Không có chữ này là Giê-xu không có giống ông Tâm đâu. Không thể nào, chữ gì nào, ai tìm, chữ gì? Trời ơi, đọc kỹ đi, đọc kỹ đi, cái câu ngắn tị tị như vậy đó. Mà chị bảo, trời ơi, cái này là quan trọng đó nghe. Có ai thấy chưa ạ? Có thấy không? Chữ gì ạ?
Biết đâu cái chữ
nào? Bên trên là chữ thêm.
Thêm, không có nói mấy chữ cơ.
Thưa cha người.
Bữa thôi.
Vậy thưa cha là ngày càng thêm ạ.
Ngày
càng thêm.
Ngày càng thêm. À, có đưa được đấy. Mà nó còn có một cái động từ gì mà sao lại không để ý cái động từ như thế. Cái động từ đó nó mới quan trọng. Ngày càng, ở như vậy tôi quên lỗi, xin lỗi, đọc lại cái đấy chứ có gì là tôi lại quên. Đây tôi nghe nè nhá. Đức Giê-xu ngày càng thêm, à đúng rồi, ngày càng thêm ở đây dịch khác, là ngày càng ở đấy ở này dịch khác. Ấy khổ. Đấy, thế thì một tôi thử đọc tiếng Hy Lạp xem nó có cái gì khác hơn không. Tại vì có một cái động từ ở đây. Vâng, Luca chương 2. Chương 2 câu 52. Anh chị em biết tại sao mà tôi lại cứ gì này? Như vậy anh chị em thấy ai mà nói chữ ngày càng thêm cũng đọc được, được rồi đấy, bởi vì dịch như thế. Thì anh chị em hỏi này, này cha ơi, thế thì nguyên văn tiếng Hy Lạp là gì? Nguyên văn là và Đức Giê-xu tăng trưởng hay là gia tăng. Thế thôi, gia tăng tức là lớn lên, gia tăng, increase ở đây đấy, đấy thì là, vâng, tức là lớn lên, ngày càng lớn lên. Đấy, như vậy cũng được. Đức Giê-xu lớn lên, lớn lên trong ba thứ: khôn ngoan, lớn lên về khôn ngoan, lớn lên về vóc dạng, lớn lên về ân nghĩa với Thiên Chúa và con người. Vậy anh chị em hỏi tôi chọn gì? Tôi chọn chữ lớn lên, ngày càng lớn lên. Tôi chọn chữ đấy. Và tất cả chữ đó đối với tôi gói ghém mầu nhiệm nhập thể. Và đối với tôi, chữ thần đồng tôi không thích, vì chữ thần đồng không cho tôi thấy Giê-xu lớn lên từng ngày. Ông làm nhanh quá, ông làm nhanh quá, thấy không? Đấy, còn đằng này khi nói Đức Giê-xu lớn lên từng ngày về khôn ngoan, có nghĩa là năm 5 tuổi thì khôn ngoan ít hơn năm 10 tuổi. Năm 10 tuổi thì khôn ngoan ít hơn 20 hay 30 hay 40. Thành ra Đức Giê-xu lớn dần, cả cái mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm lớn dần. Chị có mấy con rồi ạ?
Dạ,
hai cháu
ạ. Dạ. Chị có khi mà chị mang bầu, chị có thấy đứa bé lớn dần, đứa con của chị lớn dần trong bụng của chị không?
Dạ thưa cha có.
Đấy, thế thôi. Đấy mà anh chị em theo, tức là ngay trước khi chào đời vẫn là lớn dần. Một cái thai 3 tháng thì khác 6 tháng, 6 tháng thì khác 9 tháng. Và một đứa bé 3 tuổi, một em 12 tuổi sẽ khác với em 18, 18 luôn luôn. Và như thế mầu nhiệm nhập thể là lớn dần. Thế anh chị hỏi, này này, lớn dần về cái gì? Lớn dần ở đây về cái gì ạ? Về khôn ngoan ạ. Lớn dần về khôn ngoan, thế thôi. Và như thế Đức Giêsu đã giống chúng ta ở chỗ là người như chúng ta, và Ngài từ từ lớn lên, từ từ lớn lên, không có vội vã, không có gì đột ngột. Và tôi có cảm tưởng rằng chữ thần đồng làm cho tôi nhớ đến những người đã lớn lên một cách quá nhanh, hiểu không? Một cách không thể tưởng tượng được. Giêsu đã lớn lên từ từ ấy, lúc nãy thầy đã dịch là ngày càng lớn dần về khôn ngoan một cách từ từ, giống như một thứ trái cây chín từ từ, không chín ép, không chín vội. Đấy, thành ra anh chị em phải thích Đức Giêsu chỉ vì như thế. Giêsu đã 3 tháng thai trong Đức Mẹ thì đứa bé 3 tháng vẫn từ từ lớn lên. Đấy. Vâng, thế anh chị em hiểu ý tôi rồi đấy nhá. Đấy, tôi mời đọc 252 là có ý đấy.